mà mình dối mình. Chẳng những mình dối mình còn dối người khác nữa. Mình cho nó là thật mà mình dối riết một lúc độ nào đó, cái sự gian dối trở thành sự thật. Ở đây ai có dối mình ha? Dối riết từ bắt đầu cứ dối một lần, dối hai lần, dối ba lần, dối riết rồi trở thành cái sự dối trở thành sự thật. Vậy thì trong cái xã hội này, trong cái quốc độ này, quý vị thử coi cái nào nó bền vững, cái nào nó có thật tánh, thật thể. Không có. Bình tâm mà nói, đừng có bị ràng buộc bởi cái quan điểm Phật giáo, đừng có bị ràng buộc bởi cái tư kiến của mình. Cứ bình tâm mà nhìn thử coi có thiệt hay không thiệt. Mà tôi thấy nếu mình thấy nó không thiệt đó quý vị, thì tôi thấy cuộc đời này nó bớt khổ cho mình lắm. Bớt khổ lắm. Chiếc xe mới mua dòm thấy nó bóng láng, nó trơn tru đẹp quá, thấy nó vậy chứ chà, nói chơi ra trước sau cũng chạy mót thôi. Trước sau gì cũng không sớm, không thì không sớm thì chạy cũng hơi cũng hỏng thôi. Vậy thì khi nó chạy nó mót nó hỏng thì sao quý vị? Không có mua, mình chuẩn bị trước thì có cái độ chuẩn bị trước. Mà mọi việc quý vị, từ cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cộ, ngay đến bản thân mình nữa, mình có chuẩn bị trước như vậy đó thì nó thiệt không có khổ. Không có khổ. Mà nếu có khổ chăng cũng ít khổ hơn người khác. Bởi vì một cái sự kiện xảy ra một cách đột ngột á, thì mình sửng sốt, mình kinh hoàng chứ gì. Còn cái này mình chuẩn bị trước rồi. Cái thân bữa nay thở ra thở vào thấy yên tĩnh, nó chờ thì nói chưa biết bữa nào nó bệnh bây giờ đây. Mình nói như vậy không nghĩa là không cầu cái quả nó tới, không phải. Không phải cầu cái quả, nhưng mà mình chuẩn bị cái độ tinh thần để mình đón nó tới. Tôi thấy như vậy đó quý vị, mình bớt khổ lắm. Từ cái chuyện vật chất tới chuyện tinh thần, từ cái chuyện mình đặt vật tới chuyện nghề nghiệp. Mình thấy như vậy để chi vậy? Để mình thấy rằng nó có tới thì nó tới vậy thôi, trước sau cũng tới, không tới bây giờ thì thật sự bây giờ nói sanh ra và không chết thì 70 năm sau cũng chết, không bệnh bây giờ thì năm sau cũng bệnh. Mình thấy như vậy để chi? Mình chấp nhận cái xảy ra tới cho mình. Tôi thấy như vậy, cái kinh nghiệm tôi thấy đó quý vị, những khi mình làm việc với những người mà bệnh nhiều mà gần chết á, cái bệnh nan y á, tôi thấy cái này, cái điều này rất là đúng. Mà có những cái study của những cái nghiên cứu cũng tôi thấy đúng được quý vị. Có những người nào mà khi cái bệnh nan y á, họ chấp nhận cái bệnh nan y của họ đó, hả, ung thư hay là bị AIDS ví dụ như vậy, họ chấp nhận là họ chết, thì những ngày còn sót lại họ vui vẻ luôn. Họ vui vẻ là bởi vì họ nói chết rồi, thế nào cũng chết hả. Tôi có làm việc với những người thấy lạ lắm, khi mà tôi giải thích cho họ biết rằng cái bệnh này là bệnh chết, mà khi họ nghe được cái bệnh như vậy thì lúc đầu phản ứng của họ là cực kỳ kinh hãi. Họ quán trời, họ trách đất, tại sao tôi, tại sao không đại khái như vậy. Nhưng mà khi qua cái thời gian, sau liên thời gian mà tâm lý nói chuyện với họ đó ha, họ thấy nó là cái sự thật, họ phải chấp nhận. Và khi họ chấp nhận như vậy rồi đó thì họ vui quý vị. Thời gian còn lại họ làm gì? Họ đọc những cuốn sách mà họ muốn đọc, trước đây chưa đọc. Họ không đi du lịch được, họ nhìn cái hình ảnh của những cái nơi mà họ muốn đi du lịch. Ít ra cái thời gian còn lại họ yên vui mà chờ cái chết hết. Còn những người nào cứ chống lại cái chết đó, biết chắc chắn người chết mà họ dãy dùa, họ la ó, họ mắng á, thì cái chết vẫn là cái chết, mà là cái chết trong đau khổ. Cái chết đau khổ. Quý vị thấy cái tinh thần của chúng ta đó, cái tinh thần người Việt hay lắm. Người ta cũng vậy. Mình có câu là sống gửi thác về đó quý vị. Cái chuyện thác về mình không biết chắc chắn có hay không, nhưng mà tôi thấy có những trường hợp như ông cụ bà cụ mà không có sợ chết, 50-60 tuổi rồi sống cái thọ. Quý vị nhớ mấy cái thọ không? Cái hòm đó, rồi để ra rồi sáng chùi cái hòm ha, rồi bữa sau mới chùi. Họ thấy như vậy, nghĩa là họ chấp nhận nó, mình nói tới rồi tới, họ vui vẻ mà nó tới. Thì ứng dụng cái chuyện mà nhìn trong đạo Phật đó quý vị, không bi quan, không bi quan mà nó là sự thật thôi. Thì nếu chúng ta nhìn à, bữa nay có được cái TV mới, biết được cái TV mới, nhưng mà biết được là một ngày nào đó nó cũng hư thôi. Thế rồi nó hư rồi, mình không upset, mình không bực bội, không có bực tức, bởi vì nó tới, nó bản chất của nó là vậy. Quý vị cứ áp dụng đi, cứ tập nhìn đi. Mà nhìn như vậy rồi nó cũng lâu ngày đó, thì mình sẽ chuẩn bị cho mình cái sức mạnh mà người khác cho mình được, cái sức mạnh đối diện với cái đau khổ. Đạo Phật không trốn tránh cái đau khổ, không trốn tránh cái gì, mình không trốn. Người Phật tử phải có cái hùng lực, có cái dũng lực. Cái đau khổ nó tới, không có chạy trốn. Cái cô đơn nó tới, không có chạy trốn. Không chạy trốn cô đơn, không chạy trốn khổ đau, phải nhìn tận mặt để mà thấy được cái khổ đau. Mà thấy được cái khổ đau rồi đó thì hóa ra là bạn thôi, không có gì sợ hãi. Để ứng dụng vào việc tu á, thì tôi mong là quý vị ứng dụng cái chỗ này vào trong cái tu hành của mình. Mà tu hành ở đây đừng đợi tới chùa, ở nhà, ở nhà ứng dụng. Mình sẽ thấy được rằng những cái mà mình khổ, sanh, già, bệnh, chết, cầu không được, ghét gặp nhau, vân vân những thứ đó, mình ứng dụng cái chỗ này mình vào thấy cái thiệt và cái giả và cái không đó quý vị, thì những cái khổ đó nó sẽ không còn làm chủ mình được nữa. Không còn làm chủ mình được, bớt, nó sẽ bớt sức mạnh. Và như vậy thì mình sống gần với mình hơn, mình làm chủ được mình hơn. Và tôi mong rằng quý vị ứng dụng và tu tập, khó nhưng mà tập, từ từ mình cứ nói riết, mình cứ làm riết mà mình thấy, thì có như vậy thôi. Thì chúng tôi xin nghỉ hôm nay. Bây giờ chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Về âm thông đứng ngay tại về cam tan ta về từ và chung sinh đều tròn thành thân đạo.
Trước hết thì chúng tôi xin nói để được quý vị quên. Sư bà ở đây đó, mấy tuần trước sư bà có in cuốn kinh này. Nếu quý vị nào chưa có đó, thì nên thỉnh đọc. Quý vị cái cuốn kinh Kim Cang giảng giải của thầy Thanh Từ. Ở đây quý vị có hết chưa?
Có
hết chưa? Vị nào chưa có thì nên có. Nên có. Bởi vì tôi có đề nghị quý vị là mua cái quyển thỉnh cái quyển của Hòa Thượng Thiện Hoa. Phải không? Hòa Thượng Thiện Hoa là bổn sư của thầy Thanh Từ. Thầy Thanh Từ là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa, đệ tử lớn. Buồn là hay là thật sự là hai vị, một vị giảng cái kinh này 40-50 năm trước, một vị mới giảng này, và hai có điều đặc biệt là hai thầy trò. Thầy Thanh Từ là đệ tử của thầy Thiện Hoa. Quý vị nên đọc, rất là nên đọc, bởi vì cái giảng của chúng tôi thì chúng tôi căn cứ nhiều vào văn tự, nghiên cứu nhiều, tiếc là không có tu chứng được nhiều như là thầy Thanh Từ. Thầy Thanh Từ thì thầy giảng gọi là giảng theo tâm tông á, tâm tông á, tức là thầy không có ngại nhiều vào văn tự, không có nể vào văn tự, mà ngài giảng theo cái tâm chính của ngài. Thành ra hai cái bổ khuyết với nhau quý vị, là chúng ta phàm phu, thành ra mình nương vào văn tự, mình nương vào cái dấu chân để mình tìm tới đích. Còn thầy Thanh Từ thì thầy nương vào cái thấy của thầy, thầy giải. Thì phải nói rằng cho tới bây giờ đó, trong các bản kinh giảng mà chúng tôi đọc khá nhiều, hầu như là những có những cái bản kinh tiếng Hán và tiếng Việt tôi có đọc, mà phải nói rằng cái bản của thầy Thanh Từ là bản rất là lý thú. Quý vị nên đọc ha, quý vị là nên phát tâm. Ở đây sư bà có in, cuốn của tôi in là sư bà in, thành ra quý vị nên thỉnh đọc, rất là hay, rất là có giá trị.
Thưa chúng tôi tiếp tục cái phần mà hai tuần trước chúng tôi nghỉ ngang. Thì hai tuần trước thì quý vị có nhớ được rằng cái chỗ mà Đức Phật nói chuyện với Ngài Tu Bồ Đề, và chúng tôi có nhắc sơ một cái đoạn mà Ngài Huệ Hải nói về cái thế nào là Phật. Thì khi chúng ta thường thường chúng ta tu đó quý vị, trong cái căn cơ chậm lục như là chúng ta đó, thì mình phải có cái chỗ mình nương như mình tới. Bởi vì nếu mà chúng ta tu mà không có chỗ mình nương đó, thì mình không biết đường mà mình đi. Bắt buộc mình phải có chỗ nương. Thành thử ra các tổ ngày xưa lập ra những cái dấu để mà mình đi. Nhưng mà mình cái người tu đó, mình phải biết cái chỗ nào là dấu, biết cái chỗ nào là đích. Bởi vì nếu mà không khéo đó, thì mình biến cái dấu thành cái mục đích cho mình đi tới. Thì như vậy thì hóa ra mình kẹt ở lại cái chỗ làm dấu bắt mình đi thôi. Thí dụ như người xưa họ đi rừng nữa quý vị, vì thương xót cho đời sau, thành thử ra những người đã đi trước họ làm những cái dấu, những cái dấu hiệu, có những cây, có những cái họ bẻ cây họ làm dấu hiệu cho mình biết để mình đi theo con đường của họ. Nhưng mà vì đời sau rồi càng ngày cách họ càng xa, rồi chúng sanh nó nương vào những cái dấu đó mà tưởng nó là Phật. Thầy đã đứng về mặt mà thế pháp mà nói, chúng ta thấy rằng một số vị có nhiều cái nói với tôi nghe Kim Kim Cang rồi nói với tôi, nói rằng mình lại nhiều vào cái dấu mà mình quên đi cái đích. Quý vị thấy thường thường có những cái ví dụ đi trên đường đó, thì có những cái dấu là 25 dặm nữa thì tới đâu đó, 30 dặm thì tới đâu đó, thì tất cả thứ dấu là cái dấu là giúp cho cái người đi để tới được cái chỗ mà không có bị lạc. Chúng ta cũng vậy nè quý vị. Thực sự khi mà những người học Kinh Kim Cang phải thấy cho rõ chỗ nào là dấu, chỗ nào là đích. Mình chưa tới đích mà mình bỏ dấu á, thì cái cơ hội mà lạc đường của mình thì rất là nhiều. Có một vị hỏi chúng tôi rằng nếu mà học như vậy đó thầy, sau khi nghe kinh mà nghiên cứu kỹ về Phật pháp, thì nói rằng tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm quý vị thì đều là dấu tích hết á. Quý vị thấy có gì phải không? Phải không? Thí dụ những việc mà chúng ta đang làm, những việc mà chúng ta bái sám, những việc mà chúng ta nghiên cứu kinh điển, những việc mà chúng ta tu hành đều là dấu, phải không quý vị? Là dấu hay là mục đích? Nói một cách khác đi, nó là cái phương tiện thôi quý vị. Cái đích không phải là như vậy. Cái đích của cái người xuất gia hay người tại gia, người Phật tử nói chung ấy, là giải thoát, là tới cái chỗ rốt ráo thành Phật, đó là đích. Còn cái việc mà chúng ta làm hàng ngày đó quý vị, là bái sám, là tụng kinh, là trì chú, là nghe kinh vân vân đó, thì tất cả những thứ đó đều là cái phương tiện để mà đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát rốt ráo. Quý vị thấy ha, đưa đến chỗ rốt ráo. Ở đây Đức Phật có nói rất là rõ tại sao mà Ngài nói rằng Ngài chưa hề xuất phát. Quý vị nhớ ha, trong 49 năm, 45 năm Ngài có nhiều lần Ngài chưa thuyết, nhưng mà xin quý vị nhớ rõ đó là hóa thân của Phật, chứ không phải là pháp thân của Phật. Mà khi nói hóa thân đó thì sao quý vị? Hóa thân thì tùy thuộc vào nhân duyên, là bởi vì có hiện ra, có hiện ra già, có hiện ra nhập diệt. Thành ra cái pháp Phật cũng vậy nè quý vị. Mà khi chúng ta do hóa thân mà nói, chúng ta thấy có những cái hình thức mà hành trì, rồi có nhiều vị Kim Cang rồi nói lý. Thật sự ra chúng tôi thấy rằng cái này không nên, bởi vì nếu nói như vậy là mình chấp bên. Học là không có chấp, không có chấp hữu mà không chấp không. Mình làm sau này cái phần sau Đức Phật nói rõ rất là phương diện hành trì. Khi mà chúng ta chấp vào không á, cho rằng cái việc mà những người hành giả đại thừa không lại Phật, không tụng kinh, không bái sám đó quý vị, thì tôi nói rằng tôi e rằng cái người đó xa vào cái chỗ khanh mà không ngơ. Mà cái chỗ không ngơ thì đi tới chỗ nào quý vị? Nếu quý vị kẹt bộ chỗ không như vậy là đời giả không làm gì hết, thì mình đi tới chỗ nào? Đối với quý vị đi tới chỗ nào? Một vị trả lời là bỏ tu. Đó là cái việc gần. Còn cái việc xa là sao? Bỏ tu thì cửa địa ngục mở ra đợi mình thôi. Phải không? Chỉ nói chuyện gì thôi. Vậy thì chư tổ ngày xưa nói rằng thà chấp có, nhưng là núi tu di. Thà chấp có, như là núi tu di, còn hơn là chấp không như cái hạt cải. Nhiều khi rồi tôi thấy bây giờ có nhiều việc cũng thấy buồn cười. Có những việc nói rằng đại khái như vậy, đại Phật là không nên là tụng kinh, thì chú không là chuyện không phải. Đúng, nó không phải thiệt, nó không phải là mục đích, nhưng nó là phương tiện. Chúng ta phải thấy như vậy. Bỏ việc đó mà đi á, là mình lạc một cái nẻo ma. Mình cũng thấy mình lạc một cái nẻo ma. Thành thế là quý vị phải nhớ rằng cái người mà hành giả đại thừa, cái người mà đạt được đạo rồi đó quý vị, thì muốn làm sao làm, muốn nói sao nói. Nhưng nhớ chúng ta ở đây còn là phàm phu hết á, mình đi cũng đường tu, hay mình còn cái bực mà hữu học, tại là mình phải ráng mà mình tu hành trì, nhưng mà phải biết đó là phương tiện. Quý vị nhớ như vậy. Không phải rồi mình vẫn tiếp tục, mình vẫn dâng hoa cúng dường Đức Phật, mình vẫn tiếp tục dâng hương cúng dường Đức Phật, mình vẫn thỉnh chuông, mình vẫn tụng kinh, tất cả những thứ đó đều không phải là Phật pháp. Nhưng mà bỏ những thứ đó đi rồi á, thì mình khó tìm Phật pháp. Quý vị thấy vậy không? Tiếng chuông không phải là Phật, nhưng mà vắng tiếng chuông rồi không có ai nhắc mình nhớ tới Phật. Đốt hương cúng dường không phải là Phật, nhưng mà không, khi mình không đốt hương thì cái lòng mình không có khởi cái tâm kính tín. Hả? Bỏ hương đi rồi chính mình không có ai nhắc mình trở lại với cái tâm thành. Cái đó là cái quan trọng. Thành thử ra cái đoạn sau này Đức Phật cũng có nói rất là rõ. Tôi đọc nguyên văn: Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn, Phật đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vi vô sở đắc gia. Phật ngôn như thị, như thị Tu Bồ Đề, ngã ư A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nải chí vô hữu thiểu pháp khả đắc, thị danh A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, Đức Phật đắc được cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là không có chỗ đắc sao? Thì Đức Phật nói rằng: đúng đó, đúng như vậy. Ta từ cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác không có một chút pháp nào mà đắc được. Bởi vì không có chút pháp nào đắc được đó, nên mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngài Tu Bồ Đề hỏi như vậy rằng: bạch Thế Tôn, như vậy hóa ra ngài đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là không có pháp để đắc à? Một đằng nói đắc, mà đắc cái pháp không đắc, không có để mà đắc. Thì Đức Phật nói phải như vậy, phải như vậy. Cái pháp ngài đắc đó quý vị không còn một chút xíu nào có thể đắc được, thì nên mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao như vậy? Cái chỗ này hơi khó hiểu. Quý vị có nhớ rằng trong cái đoạn ở đây mình có học một trước một đoạn rồi. Ở đây ai có nhớ rằng Đức Phật ngày Tu Bồ Đề đã hỏi một lần rồi, Đức Phật nó không có mà đây nói lại. Trước đây mình có học một đoạn rồi, quý vị nhớ đoạn nào không? Ở đây quý vị có nhớ không? Đúng là học kinh Trung Cang đó. Học rồi quên đó thì đúng là học kinh Trung Cang. Bát nhã là phải như vậy á, cái điều mong người quý vị nhớ. Nhớ mà không nhớ mới gọi là nhớ, hay không nhớ mà nhớ mới gọi là nhớ. Tôi xin nói lại, trước đây ở cái đoạn mà Đức Phật còn hành cái hạnh Bồ Tát với thời Phật Minh Đăng, Tôi vừa nhớ không? Phật ương duyên năng Phật sở vô pháp hữu sở đắc phủ. Tôi nhớ rồi ha. Thì Đức Phật nói phải. Tức là hai cái đoạn này hơi khác nhau chút quý vị. Lúc trước Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật là lúc Ngài còn hành cái hạnh Bồ Tát. Và bây giờ lúc đó cái vị Phật là Phật Như Đăng. Lúc đó Phật là Phật Như Đăng. Và cái ngày mà tôi kể quý vị nghe như chuyện mình là còn hành cái hạnh Bồ Tát, tức là còn hành cái Bồ Tát Đạo. Thành thử ra lúc hành Bồ Tát Đạo nói rằng không có pháp thật có thể đắc được rồi. Cái đoạn này Ngài nói lại là Phật, tức là sau khi đã thành tựu được cái quả vị mà chúng ta gọi là quả vị tối cao đó, thì Ngài thấy như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng hai khi còn hành hạnh Bồ Tát và khi đã chứng được cái quả vị vô thượng Bồ Đề đó, thì hai cái thấy giống nhau, tức là không có pháp nào đắc được. Cái không có pháp nào đắc được cái quý vị. Quý vị nói như vậy chắc là mình tu không có chỗ nào mình chứng à? Có không? Có hay không có quý vị? Có hay là không có? Có, nhưng mà không có. Tôi nói tại sao có mà không có. Khi bây giờ chúng ta nói có đó quý vị, bây giờ chúng ta phầm phô chứ gì. Thể mình nói có thì mình kẹt vào cái có. Thể mình nói có thì mình dính chặt vào cái có. Tôi nói rằng có cuốn sách thì sao quý vị, mình khởi cái lòng lên, mình khởi cái tâm lên. Khi thấy có cuốn sách, thể nói có cuốn sách thì của ai? Của tôi. Tôi mang vào. Nó có lợi gì? Mình phân tâm khi mà có như vậy thì chúng ta cứ chạy ra những cái có. Là bởi vì thường thường cái thế gian chúng ta buồn cười lắm. Mình hay dán cái nhãn hiệu có thì mình đối xử theo có, không thì mình đối xử theo không. Có phải không quý vị? Mình có thói quen vậy. Cái người này là người gì đó, mình dán cái nhãn hiệu lên đó, thì mình tự nhiên có một loạt những cái hành động, một loạt những tư tưởng, mình chạy theo hướng về cái nhãn hiệu đó. Thành ra trong đạo Phật đó, quý vị nói có, nhưng mà cái có ở đây không có ràng buộc trong cái tâm tưởng mình nữa, nên mới nói là không. Có, nhưng mà cái có đầu là cái có nó làm chủ lý mình, nó dẫn mình đi theo cái đó. Còn cái có trong đạo Phật là mình đạt được đó rồi chứ gì, nhưng mà nó không làm chủ lý mình tự tại với nó. Quý vị có hiểu được chuyện này chưa? Bây giờ ví dụ như mình chưa được đạt cái quả vị nào đó thì mình nhắm cái hướng này mình đi, mình bị tùy thuộc vào cái chỗ mình tới, những cái mục đích, những cái việc hành động mình tạo nhiều cái để mình đi tới cái chỗ đó. Nhưng mà khi tới cái chỗ đó rồi đó quý vị, mình nghĩ rằng mình tới chỗ đó thì chính cái chỗ đó nó lại ràng buộc cái mình. Thành ra tâm đạo Phật tu thì lúc đầu như phàm phu chúng ta đó, thì mình nhờ duyên với mình tu tạo được cái gì để mà đạt tới cái gì đó. Nhưng mà khi mà đạt được tới cái chỗ đó rồi đó, mà mình nói có, mình đạt được rồi, thì sao quý vị? Mình có hay không có? Tuy là đạt được rồi nhưng mà mình không thấy mình đạt được. Có như vậy đó mình mới đi xa hơn được. Thành ra trong đạo Phật này, cái mà Đức Phật chứng đắc đó quý vị, là nói rõ rằng không có một chút xíu pháp nào có thể đắc được. Là bởi vì nếu Ngài thấy Ngài lúc đó mà Ngài thấy Ngài có một chút xíu nào đó thì tức là sao quý vị? Có người đắc, có pháp để đắc. Mà nếu một con người có pháp đó quý vị thì sao? Chưa rút ra. Chưa rút ra. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Thí dụ cái người niệm Phật hay cái người tọa thiền, tôi nói quý vị nghe cái trường hợp này. Cái người niệm Phật nói rằng tôi được niệm Phật tâm mũi rồi, thì cái người đó tâm mũi chưa quý vị?
Chưa.
Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì tam mũi là gì? Là liên tục, là hiện tiền. Hả? Tam mũi là hiện tiền, là liên tục. Nếu mà niệm Phật tam mũi á, thì không có khởi cái niệm lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có khởi cái niệm là tôi đã được niệm tâm rồi. Cũng như con rít nó bò, có một thí dụ con rít nó bò, quý vị, con rít nó bò như vậy, nó bò một mực, tự nhiên nó bò thì nó không sao hết. Hả? Mà giả sử con rít nó bò, nó là cái chân nào đi trước, chân nào đi sau thì sao? Thì nó lượn cùng, nó lại bối rối. Như vậy thì khi chúng ta tu hành cũng vậy. Lúc đầu mình tập tu mình quên đi, cứ tập hoài, tập hoài, tập hoài. Một lúc nào đó quý vị thì mình thấy hiện tiền. Tuy rằng không phải 24 giờ nhưng mà có một lúc nào đó mình thấy mình sống trong cái cảnh mà tâm muội liên tục. Nhưng mà hãy mình chợt nhớ được mình được tâm muội thì lúc đó hết tâm muội rồi. Quý vị để ý đi coi. Có những khi mình niệm Phật cái gì? Tự nhiên mình thấy mình niệm Phật. Nhưng mà khi mình khởi niệm mình không cố tình niệm nhưng mình vẫn niệm, thì khi đó lại có cái niệm khác rồi quý vị. Tức như vậy là mất đi cái chân định, mất đi cái tâm muội. Cũng vậy, khi mà cái tu thiền, hôm rồi có một huynh đệ hỏi tôi, rất là thường thường khi mà những cái bài thiền kệ, những cái bài thi thiền, những bài thơ thiền, quý vị thấy á, những thiền sư gì khi họ làm những bài thơ, phải không? Mà bài thơ rất là dễ thương, những bài thơ rất là hay. Như vậy thì trường hợp đó là sao? Nếu nói rằng đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, tức là đi cũng sống trong thiền định, đứng cũng sống trong thiền định, nói nín động tịnh đều ở trong thiền định hết, phải không? Như vậy thì làm sao làm thơ? Có lấy ví dụ có những chủ đề trong thiền. Khi mà thiền định thì quý vị tu lúc đầu thì mình quán sổ tích hơi thở cái gì, vào ra ra vào, hay là phòng xẹp, ví dụ như vậy. Bây giờ pháp tôi nói rằng quý vị làm tu bài thơ thiền coi, thì nếu quý vị đọc bài thơ chúng ta vậy thì tôi nghĩ là thiền và sống trong thiền, phòng xẹp, phòng xẹp, bài khái là bốn câu phòng xẹp hết, thì tôi nghĩ rằng quý vị sống trong thiền định. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà trong thiền định cái tâm mình nó chỉ an định một chỗ thôi, an trụ một chỗ thôi quý vị. Mà nếu mà quý vị nghĩ cái bài thơ á, trăng trong gió mát hoa cùng cảnh gì đại khái như vậy á, thì cái tâm mình nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó ở trong bài thơ, nó không có trong thiền rồi. Quý vị thấy được chỗ nào? Có những trường hợp có những bài thơ thiền chứ phải không? Tôi kể trường hợp nhà Hư Vân. Nhà Hư Vân Hòa Thượng sau một vị khách 49 ngày. 49 ngày ha, chứ không phải như chúng ta tu 2-3 ngày rồi nghỉ. 49 ngày liên tục. Mà từ sáng 3 giờ sáng đã ngồi thiền rồi cho tới 11 giờ tối. Liên tục như vậy. Sau khi mà xả thất 49 ngày đó, thì tới cái thời mà Ngài tham cứu, tức là có những cái vị thiền giả tới gặp Ngài, gặp hết mấy chục vị đó, thì sau khi gặp hết rồi Ngài mới than công. Ngài nói rằng tôi tưởng tôi bỏ công ra tôi ngồi với quý thầy, tôi quý thầy chứng đạo trong 49 ngày mà tôi biết quý thầy không có chứng. Đâu gì biết tại sao mà thầy biết, ngài biết. Biết tại sao rồi biết không? Ngài nói bởi vì cái lý do hẳn hoài là 40 sau các ngày đó thăm cứu là ngày nào cũng đưa tôi bài kệ biểu như chứng minh. Là bởi vì trong thiền nếu quý vị thấy thường thường có những cái bài kệ, hả? Khi mà cái người mà chứng đạo là sẽ đưa từng cái bài kệ chứng đạo cái gì, thì thường thường cái vị thầy, cái vị tổ là hước hả, thì coi những bài kệ trình bày cái tâm của mình cái gì. Nhưng mà Ngài nói rằng những cái bài kệ không phải là bài kệ chứng đạo, là bởi vì sao vậy? Bài kệ, bài thơ chứng đạo khác với bài thơ phàm phu. Là vậy. Là bài kệ chứng đạo của quý vị nó phát xuất một cái mạc, không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ. Đừng một cái, tự nhiên nó lưu xót ra. Thì nó là cái nhào, cái nặng của cái tâm hồn mình nó lao rồi. nó như cái ngọn suối, như là khá một cái ngọn suối vậy đó, rồi đùng cái nó phóng lên. Quý vị hiểu được chưa này không? Tức là mình nhồi, mình nặng, nó là mình, nó là thiền. Còn những bài thơ mà ví dụ ngồi đó mà ngồi trình kệ, tôi nhớ có một lần thầy Đức Hạnh ở trên gì đó, ở trên trường Trung Sơn, những thầy tôi, thầy nói giờ chiều nay trình bài kệ, tôi cười. Thế rồi quý vị tôi biết sao tôi để ý, quý vị thấy sao? Ai nấy cũng lo bài kệ không à? Cứ lo ngồi đó bài kệ, rồi đặt cái câu ra, rồi không biết nó có hợp dần hợp điệu hay không, rồi cứ gì tôi thấy thầy nói bằng bằng tắc tắc bằng bằng tắc 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 bằng bằng tắc tắc bằng, tôi cười, tôi dở ra đổi bằng hay là tắc, tôi nhìn thấy như vậy là điều đã chứng tỏ rằng cái người tu á chưa có chính, chưa có chính, quý vị hiểu được không? Thí dụ thì gặp quý vị một cái tự nhiên Nam Mô A Di Đà Phật, mình không cần suy nghĩ, mình phát xuất tự nhiên á, cái lời niệm Phật đó là lời niệm Phật trong tâm, trong tâm. Còn mình gặp nhau nói bà này là Phật tử, mình ở trong chùa Nam Mô A Di Đà Phật, thì như vậy cái Phật đó chưa phải là tâm muội. Quý vị hiểu được chưa ha? Đừng có ngại. Tôi thấy có những người mà gặp ở ngoài chợ Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nói phải có sao đâu, mà thấy làm như bối rối, nó có gì đâu bối rối. Quý vị có gì bối rối không? Không phải, bởi vì nó là mình, cái điều đó phải mình, cái điều đó phải mình. Là bởi vì sao? Vì bởi vì mình thường sống trong niệm Phật. Quý vị thấy ha? Tại vì thiếu vậy khi quý vị tu á, quý vị có những việc mà quý vị thấy ông có hợp với thế gian, đi ngoài đường của niệm Phật, hả? Có những người đi ngoài đường đi chợ cũng làm thầm bấm là sẽ có chuyện gì đó, thế gian họ coi là nó không hợp, chở họ đường họ đi đường mình đi chứ. Như vậy thì cái chuyện tu hành cũng vậy, là cái gì đừng có mong cái niệm gì khác, đừng có mong, mình chỉ cương quyết mình đi như vậy thôi. Cái chừng nào mà nồi cơm nó chín đó, thì nó chín. Quý vị tu cũng vậy, niệm Phật cũng vậy, tọa thiền cũng vậy, cứ việc đi một lúc nào nó chín, mà khi nó chín thì nhân duyên nó đủ, mình không biết cái chuyện nào thì quý vị mình thành thôi. Đừng có mong những cái quả vị chứng đắc ha, rồi đừng có mong có những cái biểu lộ bề ngoài mình hay thích, là ta viết một bài thơ thiệt hay có vẻ thiền vị, thật sự có nhiều khi nó không có thiền, là bởi vì mình chỉ mượn, tổ nói rằng mình mượn cái lời của người khác để mình nói. Quý vị hiểu được không? Mượn lời bởi vì khi mình dùng cái gọi là cái thế giới điện thông á, mình đọc nhiều, mình học nhiều gì, rồi mình ngồi đó mình suy nghĩ và làm bài thơ cho ông thầy ông coi nghe cho được, đại khái như vậy, thì lúc đó thì mình không có tâm hồn, mình không có tỉnh nữa rồi, mình cứ lấy cái gì khác mình góp lại làm thành cái bài thơ, thì như vậy đó không phải là thơ thiệt. Quý vị hiểu được ha? Vậy thì cái chuyện ngày xưa bởi vì chữ tở, khi mà ngài hỏi đạo thì đọc thiền sử thì thấy lạ lắm. Khi mà hỏi đạo mà hỏi một cái bộ đó mà không trả lời đó ha, là rớt rồi, là rớt rồi, là bị đánh rồi. Vừa có một cái ngày hỏi, có một cái vị Đinh Thượng Tọa vào gặp ngài Lâm Thế, thì ông Đinh Thượng Tọa đó ông tu cũng lâu lắm rồi, ở với nhà Lâm Tế mà không biết hỏi cái gì, tại vì thấy có ai cũng lên hỏi thầy cái chỗ tu hành á, mình không biết hỏi cái gì, mà thầy quán được cái là cứ ngồi hoài, chuyên truyền ngồi thôi. Thì cái bữa đó một vị nói sao thầy không lên thầy hỏi hòa thượng câu đi, ở tướng không lên hỏi, thì nó không biết hỏi cái gì hết. Ông vô mới già nói lên hỏi hòa thượng chứ Phật pháp là gì, ý nghĩa của Phật pháp là gì. Thì ông thầy này ông cũng nghe lời huynh đệ ngọt ngọt lên hỏi bạch hòa thượng Phật pháp là gì. Hỏi hòa thượng ha, lên mới cúi lại xong cái ngóc đầu hỏi bạch hòa thượng bạch ngài Phật pháp là gì. Nó hỏi Phật pháp là gì, thưa hòa thượng, sáng bạch tay ông đánh bạch tay nhẫn nữa, đứng cái xe dòng dòng nó làm gì. Cái vị đứng cái bên nó sao ông cũng lại hòa thượng đấy, ông sụp xuống lại. Thì khi đó đó quý vị, trong khi mà cúi xuống lại đó, thì quý vị mới thấy được cái đạo. Có cái gì lạ không quý vị? Có cái gì lạ không? Bây giờ vị nào mà lên hỏi sư bà, Phật sư bà, Phật Pháp thì đập cho một cây là ra và sáng cho một tay là mình sao? Từ đây thì sao đó, thì giờ ai tu đâu, tu không tu chuyện này nữa. Cái vị thượng tọa đó đó quý vị, là không có làm bài thơ nữa trơn á, bị đánh vào tay thôi. Là bởi vì khi mà Ngài tới, Ngài hỏi đó, thì Ngài nghĩ rằng ít ra Hòa Thượng cũng mở lời. Hả? Phật Pháp là gì? À, Phật Pháp ngày xưa Đức Phật ở đó, rồi Ngài sanh ra, Ngài nói như vậy. Thì khi mà cái tưởng tượng của cái người hỏi đó quý vị thấy có khi nào mình chưa làm gì đó gì, thì mình có những cái tưởng tượng trước. Hả? Bữa đó mình tới nhà Lưu Lan, thì mình từ ở nhà mình đã từng tới chùa, là mình đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn chuyện rồi. Chùa đó phải na phải lễ, có băng rôn, có thầy giảng, có gì mình sắp xếp ở trên rồi. Thì cái vị định quả cũng vậy, lúc đó là động rồi chứ không có định nữa rồi. Từ cái chỗ thấp của Ngài mà tới hỏi Hòa Thượng là động rồi, hết là tịnh rồi. Quý vị hiểu được không? Bởi vì khi mình hỏi là phải đúng chứ không? Bây giờ sẽ là hỏi Hòa Thượng trả lời Phật Pháp là A thì mình phải hiểu sao, Phật Pháp là B phải hiểu sao. Mà tới chừng mình lấy mới lại Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng dùng Phật Pháp là gì, Hòa Thượng đánh cho bàn tay là học cái câu trả lời nó ngoài cái tưởng tượng của mình. Lúc đó bối rối là động. Thôi nè, thì cái vị cái bên đó sao không lại Hòa Thượng đi, cúi xuống lại mà tống cái lại như vậy đó thì tính được đạo. Và tại sao tống cái lại, cái lại nó có quan trọng gì mà tính được đạo cái gì? Ngài lại không biết bao nhiêu lần rồi, ngài lại không biết bao nhiêu lần rồi hả? Tức là cái nhân nó đã có đủ hết trơn rồi quý vị, chỉ có một cái sót thôi, một cái sót thôi. Là bởi vì tính là mở miệng Hòa Thượng, mở miệng Hòa Thượng nói, không nói ra đánh một cái là sự sốt, mà sực nhớ cái người kia nữa quỳ xuống lại thì phải trở lại cái cũ của mình, tức là ngay trong lúc đó không có phân biệt, không còn ngôn ngữ, không còn vậy, khi đó mới được chứng niệm đạo. Quý vị thấy chỗ này, ngày xưa sở dĩ mà Ngài Ca Diếp Đức Phật đưa nó qua lên mà Ngài Ca Diếp chứng đạo là chỗ đó đó. Thấy ông thầy lên pháp tòa thì quý vị có người Mỹ gọi là expectation, tức là có cái ước vọng, cái định gì đó. Thấy ông thầy bước lên pháp tòa thì nghĩ à, ông thầy này trước hết phải niệm Phật nè, phải niệm bài ca kinh kệ nè, phải ngồi xuống phải mở miệng ra. Quý vị thấy như thế này không? Mà khi một cái hành động khác thì mình nó xói trộn cái hệ thống tư tưởng của mình vậy, thành cái hệ thống tư tưởng bình thường tọa là hệ thống tư tưởng bình thường. Theo cái phẩm trí của con người, mở miệng ra phải có trả lời, con này lật ngược lại. Thì chúng ta cũng vậy quý vị, khi mình tố thì đừng có mong chứng quả, đừng có mong. Bởi vì nội cái khái niệm mà chứng quả nó đã là cái vọng niệm rồi. Quý vị niệm Phật cái gì? Cứ niệm, đừng có cầu niệm Phật tâm muội. Cứ niệm đi, một lúc nào được tâm muội thôi. Mà nếu quý vị cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết chừng nào mà niệm được tâm quả tâm muội đây, thì cái niệm đó đã là niệm tạp rồi. Quý vị thấy được không? Vậy thì cái việc tu hành quý vị thì mình cứ việc mình tu, chứng được rồi đó, phải là mình thấy không chứng được. Và bởi vì không phải là không thấy, không phải là thấy mình không chứng, mà lúc đó không thấy mình chứng. Quý vị hiểu khái niệm này không? Tôi lấy một khái niệm dễ cho quý vị thấy. Có những việc mà chúng ta làm, nếu quý vị hàng ngày chúng ta làm, mà mới lúc đầu chúng ta làm thì dường như là gượng ép, gượng ép. Khi chúng ta mới vào chùa đó, có những người mới vào chùa chấp tay, chúng ta thấy chúng ta khó khăn rồi. Hả? Mình không biết chấp sao, chấp sao le, chấp đây rồi chấp trước ngực, chấp ra sao, quay dai là khá như vậy. Nó khó khăn rồi quý vị. Nhưng mà khi mình chấp một lúc nào đó, tự nhiên nó trở thành cái bản bản ngã thứ hai của mình. Khi quý vị chấp tay thì gặp nhau thì tự động, không suy nghĩ hả? không phải là chấp trước chấp sau, chấp trên chấp dưới, tự động chấp xa nhau chạy nhau, thì khi đó mình tạm gọi là đạt được cái tam muội của cái chấp xa niệm Phật. Quý vị hiểu chỗ nào này? Thì cái việc tu cũng vậy, không có suy nghĩ, bảo mình chấp tay mình suy nghĩ trước khi chấp tay á, thì như vậy không còn cái chấp tay đó, không còn là chấp tay của cái vô phân biệt nữa. Như vậy thì cái việc tu cũng vậy. Đức Phật sở dĩ nói là Ngài không có pháp đất á, không phải là không có pháp, mà Ngài không còn cái chỗ thấy có đất pháp nữa. Quý vị hiểu chỗ nào? Tôi nói rằng không còn cái chỗ thấy có đất pháp là bởi vì nếu Ngài thấy rằng có đất pháp thì tức là có pháp để đắc và có Ngài đắc. Quý vị hiểu không nào? Như vậy thì pháp và người á, nó là một chứ không còn là hai nữa. Quý vị thấy khác gì không? Vậy thì chúng ta tôi cũng vậy, cố gắng bây giờ thì pháp với mình là hai, mình vẫn còn thấy. Cho tới khi nào mà pháp với mình là một đó quý vị, thì khi đó mới thực sự gọi là mình đạt được cái hiện tượng. Quý vị tu thiền cũng vậy, bây giờ thì mình còn quên ha? Mình bây giờ đó mình đi mình đứng mình quên, một lúc nào đó quý vị ha, thì mình sẽ thấy được rằng mình gần với nó lắm. Quý vị để ý cô như người tu á, bây giờ quý vị để ý mình đi, có nhiều khi mình để ý muốn chết đi, mà đi thì cũng bước chậm bước dài bước sắc bước cao, mình không có cái dáng vẻ mà chậm rãi. Nhưng quý vị tu một lúc rồi tự nhiên mình không để ý đâu quý vị. Đi thì nó là sao? Nó là như vậy. Mà hãy mình để ý thì động tâm. Không biết quý vị thấy được đó không? Ở đây ai có mà tu thiền trong những cái hành động mới thấy. Muốn làm khác hơn cũng được. Muốn làm khác hơn cũng được. Nó đã là thành của con người của mình rồi. Thì như vậy, cái như vậy mới gọi là cái thực sự nhân với pháp là một. Tôi hay thường lấy cái thí dụ chạy xe đó quý vị đó, chạy xe đó, mới đầu tập chạy á thì sao quý vị? Rất là lộng cộng, phải không? Rất là lộng cộng, bởi vì lớp thì tầm cái tay lái, chân nào đạp ga, chân nào đạp thắng, rồi dòm trước, dòm sau, dòm quanh, dòm quách gì, thì rất là động tâm. Mới lúc đầu á, mình để ý hết mà không được. Nhưng mà khi mình chạy quen một lúc nào đó, nó trở thành mình á, thì sao quý vị? Thì mình với xe là một. Tới lúc nào tự nhiên mình không có suy nghĩ nữa, không có suy nghĩ là tới đây phải đập thắng, tới đây phải không có, nó trở thành một rồi quý vị. Một lý do thứ hai là tập chạy xe đạp á. Quý vị phân tích cho tập chạy xe đạp, ví dụ bước lên xe hả? Đạp cái này nguyên mình ra sao, mình tập dậy mà té lên té xuống. Nhưng mà khi quý vị tập rí một lúc nào đó thì có thể té nhiều lần. Nhưng mà khi quý vị chạy được xe đạp rồi, lên xe là chiếc xe với mình là một, mình điều chỉnh chiếc xe. Không còn suy nghĩ nữa, không có tới chỗ nào cứ mình phải nghiêng qua bên là sao có, mà mình với xe. Như vậy thì cái việc tu cũng vậy, mình phải đạt được cái chỗ mà Đức Phật gọi là, Ngài nói rằng không có cái quả vị đi đắc á, không phải là không có, có nhưng mà không thấy cái chỗ đó. Mình niệm Phật á, cầu được niệm Phật tâm muội, cái người thứ ba có lẽ họ thấy, nhưng mình không thấy. Là bởi vì hễ mình thấy đó quý vị, thì mình chưa tâm muội. À, cái vị nào mà tu riết rồi cười một cái nụ cười rất là dễ thương, cái người khác họ thấy, họ nói chà cô tu riết sau giờ cười cái nụ cười rất là thuần hậu, rất là quan hỷ, họ có thể họ thấy. Nhưng mà hãy mình nói chà cái nụ cười của mình quan hỷ á, thì sao quý vị? Thì hả rồi, quý vị thấy cái chỗ này chưa? Thành ra cái chuyện mà chứng đắc hay không đó quý vị, người khác nếu người có con mắt đạo là biết, người chính mình á thì đừng mong mình biết. Vậy thì quý vị nào mà tu rồi nói rằng tôi chứng cái này chứng cái kia đó ha, thì xin quý vị hiểu được cho là những người đó chưa có rốt ráo, chưa có rốt ráo, là bởi vì họ có thể họ chứng được, nhưng mà họ thấy như vậy là chưa rốt ráo. Thì đó là cái đoạn trước, tôi đọc tiếp cái đoạn hai.
chỗ chứng, có nghĩa là không khởi niệm thấy mình,
không có khởi niệm thấy,
nhưng mà trong cái tri thức thầm thầm cũng có cái biết.
Biết chứ. Cái một vị hỏi tôi rằng có trường hợp này, một vị hỏi rằng nếu mà không khởi cái niệm thấy mà có biết nó còn hay không còn. Tôi lấy ví dụ, khi mà khởi cái biết nó còn đó quý vị, là cái quả vị vẫn còn, chưa có chánh đẳng chánh giác. Tôi lấy ví dụ, một người ngồi niệm Phật thì mình phần thú á, thì có tôi kể ba trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất giản dị nhất là khi mình ngồi niệm Phật thì mình móng cái tưởng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngày mai biết mình làm gì. Thì kinh nghiệm cái phân biệt được cái thứ mình đang niệm Phật nghĩ tới chuyện ngày mai là bảy. Thì đó đó. Vậy thì cái mà thấy được mình niệm Phật của mình nghĩ sai đó, cái đó là tri giác. Cái đó là tri giác. Tao biết vừa ở đoạn đầu mình nó sống với cái đó, vừa đoạn đầu mình biết cái đó, sống với cái đó. Rồi cái đoạn thứ hai đó quý vị, là không còn khởi cái niệm phân biệt nữa, nhưng cái tri giác, cái thầm thầm vẫn còn biết này là mình niệm Phật, biết có cái niệm Phật, vẫn còn biết. Quý vị hiểu được ha? Cái đoạn thứ ba đó, cái tri giác và cái niệm Phật là một, nó không còn là hai nữa. Cái đó ở trong duy thức đó, gọi là chuyển cái thức thành trí, nó là một nữa rồi. Lúc đầu đó, thức và trí là hai. Cái trí cái gì? Tức là cái thầm thầm biết. Cái thức bên ngoài là phân biệt niệm Phật, vẫn còn hai, nó là hai mà. Nhưng mà một lúc nào đó đạt cái kết quả bị rốt ráo thì cái thức nó là trí, nó là một, nó còn là hai. Tôi hiểu được ha? Cái biết lúc đó hỏi tôi nằm chỗ nào thì nếu mà trong kinh con chưa biết, nhưng mà trong kinh nói như vậy chú,